Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, quyển thứ 27, Hán dịch, Pháp sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch, Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Phẩm Tứ Nhiếp, phẩm thứ 78, phần tiếp theo. Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề, thế nào là tứ vô sở úy? Đức Phật nói lời thành thật rằng, ta là người nhất thiết chánh trí, nếu có Sa Môn hay Bà La Môn, hoặc Chư Thiên, Ma Dương, Phạm Dương, hoặc người nào bảo thiệt rằng pháp ấy chẳng biết, cũng chẳng thấy, nhẫn đến chút tướng sợ sệt. Vì thế nên ta được an ổn, được không chỗ sợ, an trụ chỗ của Bậc Thánh Chúa, ở giữa đại chúng như sư tử rống, hay chuyển pháp luân thanh tịnh mà tất cả chúng khác, hoặc Sa Môn hay Bà La Môn, Chư Thiên, Ma, Phạm, thiệt chẳng chuyển được. Đây là sự vô úy thứ nhất vậy. Đức Phật nói lời thành thật rằng, nơi ta tất cả tập lậu đã hết sạch. Nếu có Sa Môn hay Bà La Môn, hoặc Chư Thiên hay Ma Dương, Phạm Dương, hoặc những chúng khác như thiệt nói tập lậu ấy chẳng hết, cũng chẳng thấy, nhẫn đến có chút tướng sợ sệt. Vì thế nên ta được an ổn, được không sợ sệt, an trụ chỗ của Bậc Thánh Chúa, ở giữa đại chúng như sư tử rống, hay chuyển pháp luân thanh tịnh, mà các Sa Môn hay Bà La Môn, hoặc Chư Thiên, Ma Dương, Phạm Dương, hoặc những chúng khác thiệt chẳng chuyển được. Đây là sự vô úy thứ hai vậy. Đức Phật nói lời thành thật rằng, ta nói đây là pháp chứng đạo. Nếu có Sa Môn hay Bà La Môn, hoặc Chư Thiên hay Ma Dương, Phạm Dương, hoặc những chúng sanh khác, như thiệt nói thọ pháp ấy chẳng chứng đạo, cũng chẳng thấy nhẫn đến có chút tướng sợ sệt. Vì thế nên ta được an ổn, được không sợ sệt, an trụ chỗ của Bậc Thánh Chúa, ở giữa đại chúng như sư tử rống, hay chuyển pháp luân thanh tịnh, mà các Sa Môn, Bà La Môn, hoặc Chư Thiên, Ma Dương, hoặc những chúng khác thiệt chẳng chuyển được. Đây là sự vô úy thứ ba vậy. Đức Phật nói lời thành thật rằng, thánh đạo của ta nói có thể ra khỏi thế gian, thiệt hành theo đây có thể hết khổ. Nếu có Sa Môn hay Bà La Môn, hoặc Chư Thiên, Ma Dương, Phạm Dương, hoặc những chúng khác như thiệt nói thật hành đạo ấy chẳng hay ra khỏi thế gian, chẳng hay hết khổ, cũng chẳng thấy nhẫn đến có chút tướng sợ sệt. Vì thế nên ta được an ổn, được không sợ sệt, an trụ chỗ của Bậc Thánh Chúa, ở giữa đại chúng như sư tử rống, hay chuyển pháp luân thanh tịnh, mà các Sa Môn, Bà La Môn, hoặc Chư Thiên, Ma Dương, Phạm Dương, hoặc những chúng khác thiệt chẳng chuyển được. Đây là sự vô úy thứ tư vậy. Này Tu Bồ Đề, thế nào là bốn trí vô ngại? Một là nghĩa vô ngại trí, hai là pháp vô ngại trí, ba là từ vô ngại trí, bốn là nhạo thuyết vô ngại trí. Trí huệ duyên nơi nghĩa là nghĩa vô ngại trí, trí huệ duyên nơi pháp là pháp vô ngại trí, trí huệ duyên nơi ngôn từ là từ vô ngại trí, trí huệ duyên nơi nhạo thuyết là nhạo thuyết vô ngại trí. Này Tu Bồ Đề, thế nào là 18 pháp bất cộng? Nơi chư Phật, một là thân không lỗi, hai là miệng không lỗi, ba là niệm không lỗi, bốn là không có tưởng dị biệt, năm là không có tâm chẳng định, sáu là không có sự chẳng biết rồi mà bỏ, bảy là nguyện dục không giảm, tám là tinh tiến không giảm, chín là niệm không giảm, mười là huệ không giảm, mười một là giải thoát không giảm, mười hai là giải thoát tri kiến không giảm, mười ba là tất cả thân nghiệp hành động theo trí huệ, mười bốn là tất cả khẩu nghiệp hành động theo trí huệ, mười lăm là tất cả ý nghiệp hành động theo trí huệ, 16 là trí huệ biết đời quá khứ vô ngại, 17 là trí huệ biết đời vị lai vô ngại, 18 là trí huệ biết đời hiện tại vô ngại. Này Tu Bồ Đề, thế nào là 32 tướng? 1. Lòng bàn chân bằng phẳng. 2. Lòng bàn chân lằn chỉ xoáy hình bánh xe ngàn cộng. 3. ngón tay và ngón chân dài hơn người khác. 4. Tay và chân dịu mềm hơn chỗ khác trên thân. 5. Gót chân rộng, no đầy, đẹp tốt. 6. Các ngón tay, ngón chân có màng lưới mỏng trong suốt liền nhau, đẹp hơn người khác. 7. Lưng bàn chân cao, bằng, đẹp, tương xứng với gót chân. 8. Bắp chân thon đẹp như bắp chân của Lộc Dương. 9. Đứng thẳng hai tay rờ đến gối. 10. Tướng âm ẩn kín như Mã Dương, Tượng Dương. 11. Thân ngang rộng như cội cây Nicolo. 12. Mỗi lỗ lông mọc một sợi lông màu xanh dịu mềm xoắn về phía hữu. 13. Lông hướng lên trên màu xanh dịu mềm mà xoắn về phía hữu. 14. Thân màu hoàng kim, màu đẹp hơn vàng Diêm Phù Đàn. 15. Ánh sáng từ thân chiếu ra một trượng. 16. Da mỏng, mịn trơn, chẳng dính bụi, ruồi muỗi chẳng đậu được. 17. Bảy chỗ trên thân no đầy. Hai lòng bàn chân, hai lòng bàn tay, trên đầu, hai vai và giữa cổ. 18. Dưới hai nách no đầy. 19. Phần thân trên như sư tử. 20. Thân hình ngay thẳng. 21. Vai tròn đẹp. 22. Có 40 cái răng. 23. Răng trắng, bằng, kín và chân rất sâu. 24. Bốn cái răng nanh trắng hơn cả và lớn. 25. Hai má vuông bầu như má sư tử. 26. Trong yết hầu có hai chỗ rịnh nước, tân dịch vị ngọt ngon trên hết các vị ngọt ngon nhất. 27. Lưỡi lớn, mỏng, mềm, có thể che trùm đến tóc và tai. 28. Âm thanh trong trẻo, vang xa như tiếng chim ca lang tần già. 29. Màu mắt sáng như vàng ròng. 30. Lông nheo như của ngưu dương. 31. Giữa chặng hai mày có lông trắng mềm nhuyễn như bông. 32. Xương thịt trên đỉnh đầu dung thành búi. Thần Đức Phật thành tựu đủ 32 tướng này, ánh sáng chiếu khắp cõi đại thiên. Nếu lúc muốn chiếu rộng, thời chiếu khắp vô lượng vô số thế giới mười phương. Vì chúng sanh nên Đức Phật thọ thân ánh sáng một trượng. Nếu phóng vô lượng quang thì không có thời tiết, năm tháng, ngày giờ. Âm thanh của Đức Phật vang khắp cõi đại thiên. Nếu lúc muốn tiếng lớn thì vang khắp vô lượng vô số thế giới mười phương. Tùy theo số chúng sanh nhiều ít, âm thanh của Đức Phật đều khắp đến họ cả. Này Tu Bồ Đề, thế nào là 80 tùy hình hảo? 1. Đỉnh đầu không thể thấy đến. 2. Mũi thẳng, cao, đẹp và lỗ kính. 3. Mày như vành trăng mới xanh và màu ngọc lưu ly biếc. 4. Vành tai lớn, dày. 5. Thân dốc vững chắc như Na La Diên. 6. Đầu xương móc nhau như móc xích. 7. Lúc xoay mình lại, dạng như Tượng Dương. 8. Lúc đi, bàn chân cách đất 4 tấc mà chỉ chân lại hiện trên đất. 9. Móng tay như màu đồng đỏ, mỏng mà láng bóng. 10. Xương gối cứng, chắc, tròn, đẹp. 11. Toàn thân sạch sẽ. 12. Thân mềm dịu. 13. Thân chẳng cong. 14. Ngón tay dài, giót tròn. 15. Chỉ tay trang nghiêm. 16. Mạch máu ẩn sâu. 17. Mắt cá chẳng lộ. 18. Thân nhuần láng. 19. Thân tự giữ ngay, đi chẳng xiên. 20. Thân đầy đủ. 21. Biết đầy đủ. 22. Dung nghi đầy đủ. 23. Luôn an ổn, không gì làm loạn động được. 24. Oai chấn tất cả. 25. Tất cả đều thích nhìn. 26. Khuôn mặt chẳng lớn dài. 27. Chánh dung mạo chẳng đổi sắc. 28. Khuôn mặt đầy đủ. 29. Môi đỏ màu như màu trái tần bà. 30. Âm thanh vẫn sâu. 31. Lỗ rúng sâu tròn đẹp. 32. Lông xoắn về phía hữu. 33. Tay chân đều bằng đầy. 34. Tay chân như ý. 35. Chỉ tay thẳng sáng. 36. Chỉ tay dài. 37. Chỉ tay chẳng đứt. 38. Tất cả chúng sanh ác tâm khi nhìn thấy đều hòa vui. 39. Gương mặt rộng rất đẹp. 40. Gương mặt đầy sáng như mặt trăng. 41. Tùy theo ý chúng sanh mà hòa vui cùng nói chuyện. 42. Chân lông ra hơi thơm. 43. Miệng ra hơi thơm vô thượng. 44. Nghi dung như sư tử. 45. Đi đứng như tượng dương. 46. Cách đi như nga dương. 47. Đầu như trái ma đà na. 48. Đầy đủ tất cả âm thanh. 49. Răng bén. 50. Lưỡi màu đỏ. 51. Lưỡi mỏng. 52. Lông màu hồng. 53. Lông sạch sẽ. 54. Mắt rộng dài. 55. Cửa lỗ đủ tướng. 56. Tay chân trắng đỏ như màu hoa sen hồng. 57. Rúng chẳng lộ. 58. Bụng chẳng lộ. 59. Bụng nhỏ. 60. Thân chẳng nghiêng động. 61. Thân vững nặng. 62. Thân phần lớn. 63. Thân cao. 64. Tay chân dịu láng sạch sẽ. 65. Từ nơi thân ánh sáng chiếu ra một trượng. 66. Ánh sáng chiếu thân mà đi. 67. Bình đẳng xem chúng sanh. 68. Chẳng khinh chúng sanh. 69. Tùy theo chúng sanh âm thanh chẳng hơn chẳng kém. 70. Thuyết pháp chẳng chấp. 71. Tùy theo ngữ ngôn của chúng sanh mà thuyết pháp cho họ. 72. Phát âm đáp đúng các âm thanh. 73. Thứ đệ có nhân duyên thuyết pháp. 74. Tất cả chúng sanh không ai có thể nhìn xem hết những tướng trên thân Đức Phật. 75. Người xem không nhàm chán. 76. Tóc dài đẹp. 77. Tóc chẳng rối. 78. Tóc xoắn đẹp. 79. Tóc màu như thanh châu. 80. Tay chân có tướng phước đức. Này Tu Bồ Đề, thân của Đức Phật thành tựu 80 tùy hình hảo như vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát giáo hóa chúng sanh rằng: Này thiện nam tử, phải khéo học phân biệt các chữ, cũng khéo biết một chữ nhẫn đến 42 chữ. Tất cả ngữ ngôn đều nhập tự môn đầu tiên, tất cả ngữ ngôn cũng nhập tự môn thứ hai, nhẫn đến tự môn thứ 42, tất cả ngữ ngôn đều nhập trong đó, một chữ đều nhập trong 42 chữ, 42 chữ cũng nhập trong một chữ. Chúng sanh phải khéo học 42 chữ ấy. Khéo học 42 chữ rồi, có thể khéo giảng thuyết tự pháp. Khéo giảng nói tự pháp, rồi khéo giảng nói vô tự pháp. Này Tu Bồ Đề, như Đức Phật khéo biết pháp, khéo biết tự, khéo biết vô tự. Vì vô tự pháp mà nói tự pháp. Tại sao? Vì vượt qua tất cả danh tự pháp nên gọi là Phật pháp. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát dùng hai thứ bố thí nhiếp lấy chúng sanh, đó là tài thí và pháp thí. Đây là việc hy hữu khó theo kịp của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, thế nào là Đại Bồ Tát ái ngữ nhiếp lấy chúng sanh? Đại Bồ Tát dùng 6 ba la mật vì chúng sanh thuyết pháp, bảo rằng các người thực hành 6 ba la mật nhiếp lấy tất cả thiện pháp. Này Tu Bồ Đề, thế nào là Đại Bồ Tát lợi hành nhiếp lấy chúng sanh? Đại Bồ Tát luôn luôn giáo hóa chúng sanh, bảo họ thực hành 6 ba la mật. Này Tu Bồ Đề, thế nào là Đại Bồ Tát đồng sự nhiếp lấy chúng sanh? Do dùng sức 6 thứ thần thông, Đại Bồ Tát biến hóa nhiều cách vào trong 6 loài, cùng với chúng sanh đồng sự, rồi dùng 4 pháp nhiếp mà nhiếp lấy họ. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh rốt ráo bất khả đắc, pháp cũng bất khả đắc, pháp tánh cũng bất khả đắc, vì rốt ráo không, vô thỉ không vậy. Đại Bồ Tát thế nào lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, hành thiền Ba La Mật, hành tiếng Ba La Mật, hành nhẫn Ba La Mật, hành giới Ba La Mật, hành thí Ba La Mật, lại hành tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, 37 pháp trợ đạo, 18 không, lại hành không, vô tướng và vô tác tam muội, bát bội xả, cửu thứ đệ định, lại hành Phật thập lực, tứ vô úy, bốn trí vô ngại, 18 pháp bất cộng, 32 tướng, 80 tùy hình hảo. Thế nào lại an trụ báo đắc năm món thần thông mà vì chúng sanh thuyết pháp? Chúng sanh thiệt bất khả đắc, vì chúng sanh bất khả đắc vậy. Sắc bất khả đắc, nhẫn đến thức bất khả đắc, vì năm ấm bất khả đắc vậy. Sáu ba la mật, nhẫn đến 80 tùy hình hảo đều bất khả đắc. Trong những bất khả đắc ấy, không có chúng sanh, không có sắc, nhẫn đến không có 80 tùy hình hảo. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật vì chúng sanh thuyết pháp? Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát còn bất khả đắc, huống là có Bồ Tát Pháp. Đức Phật bảo Ngài tu Bồ Đề. Đúng như vậy, đúng như lời ông nói, vì chúng sanh bất khả đắc nên biết là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô thỉ không, tán không, chư pháp không, tánh không, tướng không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không. Vì chúng sanh bất khả đắc nên biết là ngũ ấm không, thập nhị nhập không, thập bát giới không, thập nhị nhân duyên không, tứ đế không, ngã chúng sanh thọ mạng đều không, sanh giả, dưỡng giả, dục giả, chúng số giả đều không, nhân giả, tác giả sử, tác giả đều không, khởi giả, sử khởi giả, sử thọ giả, đều không tri giả kiến, giả đều không. Vì chúng sanh bất khả đắc nên biết tứ thiền không, tứ vô lượng tâm không, tứ vô sắc định không, nên biết 37 pháp trợ đạo không, không vô tướng, vô tác đều không. Bát bội xả không, cửu thứ đệ định không. Vì chúng sanh bất khả đắc nên biết Phật thập lực không, tứ vô úy không, bốn trí vô ngại không, 18 pháp bất cộng không, nên biết quả Tu Đà Hoàn không, quả Tư Đà Hàm không, quả A Na Hàm, quả A La Hán không, đạo Bích Chi Phật không, nên biết Bồ Tát Địa không, vô thượng Bồ Đề không. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát thấy tất cả pháp không như vậy, vì chúng sanh thuyết pháp chẳng mất các tướng không. Bồ Tát này lúc quán như vậy biết rõ tất cả pháp vô ngại. Biết tất cả pháp vô ngại rồi, chẳng phá hoại các pháp tướng, chẳng thấy khác, chẳng phân biệt, chỉ vì chúng sanh thuyết pháp đúng như thiệt. Ví như hóa nhân của Đức Phật biến hóa ra, hóa nhân này lại hóa ra làm vô lượng ngàn trăm ức người. Có người dạy bố thí, có người dạy trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ. Có người dạy tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Hóa nhân của Đức Phật biến hóa ra đó, có phân biệt phá hoại các pháp chăng? Bạch Đức Thế Tôn, hóa nhân đó không có tâm, không có tâm sở, đâu có phân biệt phá hoại các pháp. Này Tu Bồ Đề, vì thế nên phải biết Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật vì chúng sanh mà thuyết pháp đúng chỗ đáng nói, đem chúng sanh ra khỏi chỗ điên đảo, làm cho chúng sanh được đến chỗ nên an trụ, vì pháp chẳng trói chẳng mở vậy. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, sắc chẳng trói chẳng mở, thọ tưởng hành thức chẳng trói chẳng mở. Sắc không trói không mở chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức không trói không mở chẳng phải thọ tưởng hành thức. Tại sao? Vì sắc rốt ráo thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức nhận đến tất cả pháp hoặc hữu vi hoặc vô vi cũng đều rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát vì chúng sanh thuyết pháp cũng chẳng có được chúng sanh và tất cả pháp, vì tất cả pháp bất khả đắc vậy. Bồ Tát vì chẳng an trụ nơi pháp nên an trụ trong các pháp tướng, đó là sắc không nhận đến pháp hữu vi, pháp vô vi không. Tại sao? Vì sắc nhận đến pháp hữu vi, pháp vô vi, tự tánh bất khả đắc nên không có chỗ an trụ. Pháp vô sở hữu chẳng an trụ pháp vô sở hữu, pháp tự tánh chẳng an trụ pháp tự tánh, pháp tha tánh chẳng an trụ pháp tha tánh. Tại sao? Vì tất cả pháp ấy đều bất khả đắc. Pháp bất khả đắc sẽ an trụ chỗ nào? Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng các pháp không ấy có thể thuyết pháp như vậy. Hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, ở nơi chư Phật và hàng thanh văn, Bích Chi Phật không có lỗi. Tại sao? Chư Phật, chư Bồ Tát và Bích Chi Phật cùng A-La-Hán được pháp này rồi, vì chúng sanh thuyết pháp cũng chẳng chuyển các pháp tướng. Vì như pháp tánh thiệt tế chẳng chuyển được vậy. Tại sao? Vì các pháp không có tánh. Bạch Đức Thế Tôn, nếu pháp tánh như thiệt tế chẳng chuyển thì sắc cùng pháp tánh có khác chăng? Sắc cùng giới như và thiệt tế có khác chăng? Thọ tưởng hành thức nhẫn đến pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu có khác chăng? Không, này Tu Bồ Đề, sắc chẳng khác pháp tánh, chẳng khác như, chẳng khác thiệt tế. Thọ tưởng hành thức nhẫn đến hữu lậu, vô lậu cũng chẳng khác. Bạch Đức Thế Tôn, nếu sắc chẳng khác pháp tánh, chẳng khác như, chẳng khác thiệt tế, thọ tưởng hành thức nhẫn đến hữu lậu, vô lậu chẳng khác, thì làm sao phân biệt pháp ác có ác báo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, pháp lành có báo lành là người và trời? Thế nào phân biệt pháp ác thiện có báo ác thiện? Pháp không ác không thiện có báo không ác không thiện là quả Tu Đà Hoàn nhẫn đến vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, vì là thế đế nên phân biệt nói có quả báo, chẳng phải trong đệ nhất nghĩa đế. Trong đệ nhất nghĩa đế chẳng thể nói nhân duyên quả báo. Tại sao? Đệ nhất nghĩa đế thiệt không có tướng, không có phân biệt, cũng không có ngôn thuyết. Đó là vì sắc nhẫn đến pháp hữu lậu, vô lậu, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, rốt ráo không, vô thỉ không vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu do nơi thế đế mà phân biệt nói có quả báo chứ chẳng phải đệ nhất nghĩa đế, thì tất cả người phàm lẽ ra có quả Tu Đà Hoàn nhẫn đến vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Người phàm có biết là thế đế, có biết là đệ nhất nghĩa đế chăng? Nếu biết thì người phàm ấy lẽ ra đã là quả Tu Đà Hoàn nhẫn đến vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, bởi người phàm thiệt chẳng biết thế đế, chẳng biết đệ nhất nghĩa đế, chẳng biết đạo, chẳng biết phân biệt đạo quả, thì làm sao có được các quả? Này Tu Bồ Đề, thánh nhân biết thế đế, biết đệ nhất nghĩa đế, có đạo, có tu đạo, thế nên thánh nhân sai biệt có các quả. Bạch Đức Thế Tôn, tu đạo được quả chăng? Không, này Tu Bồ Đề, tu đạo chẳng được quả, chẳng tu đạo cũng chẳng được quả, cũng chẳng rời lìa đạo được quả, cũng chẳng an trụ trong đạo được quả. Như vậy, này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát vì chúng sanh mà phân biệt các quả, cũng chẳng phân biệt là tánh hữu vi, tánh vô vi. Bạch Đức Thế Tôn, nếu chẳng phân biệt tánh hữu vi, tánh vô vi mà được các quả, tại sao Đức Phật lại nói vì kiết sử tam giới hết nên gọi là quả Tu Đà Hoàn, vì tham sân si mỏng nên gọi là quả Tư Đà Hàm, vì tham sân si mạn nghi cõi dục hết nên gọi là quả A Na Hàm, vì tham sân si mạn nghi cõi sắc vô sắc hết nên gọi là quả A La Hán. Bao nhiêu pháp tập nhân đều diệt tan thì gọi là Bích Chi Phật đạo, vì tất cả tập chủng phiền não dứt hẳn nên gọi là vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, tôi phải biết phân biệt tánh hữu vi, tánh vô vi thế nào để được các quả? Này Tu Bồ Đề, ông cho quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán đạo Bích Chi Phật, vô thượng Bồ Đề, là hữu vi, là vô vi. Bạch Đức Thế Tôn đều là vô vi. Này Tu Bồ Đề, trong pháp vô vi có phân biệt chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào thông đạt tất cả pháp, hoặc hữu vi hoặc vô vi, là nhất tướng, đó là vô tướng, thì có phân biệt là hữu vi hay vô vi chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát vì chúng sanh thuyết pháp chẳng phân biệt các pháp, đó là vì nội không nhẫn đến vì vô pháp hữu pháp không vậy. Bồ Tát ấy tự mình được pháp không chỗ chấp trước, rồi cũng dạy người khác pháp không chỗ chấp trước, hoặc là sáu ba la mật, hoặc là tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, hoặc là 37 pháp trợ đạo nhẫn đến nhất thiết chủng trí. Vì Bồ Tát này tự mình chẳng chấp trước, nên cũng dạy người khác được chẳng chấp trước. Vì không chỗ chấp trước nên không chỗ ngại. Ví như hóa nhân của Đức Phật biến hóa ra, bố thí cũng chẳng thọ báo bố thí, chỉ vì độ chúng sanh. Nhẫn đến hành nhất thiết chủng trí, chẳng thọ báo nhất thiết chủng trí. Cũng vậy, Đại Bồ Tát hành sáu ba la mật, nhẫn đến hành tất cả pháp, hoặc hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi, Đại Bồ Tát chẳng trụ cũng chẳng thọ báo, chỉ vì độ chúng sanh. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát ấy khéo thông đạt tất cả pháp tướng vậy.